Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 20. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Người nữ của đức tin phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Giăng đồng 11, từ câu 1 đến câu 5 và câu 17 đến câu 29 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Có một người đau tên là Lazaro ở Bethany, là làng của Mary và chị người là Ma-thê. Mary là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân Ngài. Chính anh người là Lazaro đương đau. Vậy hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, này, cả Chúa yêu mắc bệnh. Đức Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó bèn phán rằng: Bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Vả, Đức Chúa Giê-xu yêu Ma-thê, em người, và La-sa-rơ. Khi Ngài đã nghe người này đau, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đương ở. Khi Đức Chúa Giê-xu đến nơi, thấy đã chôn La-sa-rơ trong mộ 4 ngày rồi. Vả, thành Bethany cách thành Jerusalem chỉ độ 15 ê-ta-đơ. Có nhiều người Giu-đa đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giê-xu đến thì đi đón Ngài, nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh tôi không chết, mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải. Tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Người nói xong liền về, lén kêu em là Mary mà rằng: Thầy ở đằng kia, đương gọi em lại. Mary vừa nghe mấy lời, vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài. Vả, Đức Chúa Giê-xu chưa vào trong làng, nhưng còn đứng nơi Ma-thê đến đón Ngài.
Người mà nối kết với Chúa, cái người mà đáp ứng với Chúa, dầu chúng ta thấy có những xuất hiện đặc biệt của Mary, gọi là cái người lãnh đạo trong cái sự liên hệ với Chúa đó là Ma-thê. Ma-thê mở cửa gia đình mình ra, Ma-thê rước Chúa vào, và khi nói về gia đình này thì nói rằng Chúa yêu Ma-thê, Mary và Lazarus. Nghĩa là ở đằng sau đó có một sự liên hệ dài lâu rồi, có một chỗ mà Chúa nối kết. Và nếu chúng ta nhìn lại thì Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại về Bethany và nơi nhà của Ma-thê. Chúa đi đâu gần Jerusalem thì Chúa về, Chúa ngủ ở nhà của Mary, Martha, Lazarus. Ngay cả phần lúc nãy tôi đọc trong đoạn số 12 là 6 ngày trước khi Chúa lên thập tự giá, tuần lễ cuối cùng mà Chúa ở trong chức vụ trước thập tự giá thì Chúa ở đâu? Chúa ở nhà của Martha. Tức là ở đây là nơi mà Chúa đi đâu gần gần là Chúa ghé lại. Chúa coi như là nhà mình, Chúa coi như là đây là chỗ gia đình của Chúa. Chúa là người nói con cáo có hang, chim trời có ổ, con người không có chỗ gối đầu thì chỗ mà Chúa gối tạm tạm được hơn hết đó, là nơi nhà của Ma-thê. Nghĩa là nếu mà nói về sự liên hệ, đây là cái gia đình của Chúa, cái chỗ gần gũi với Chúa, nơi mà Chúa cảm thấy rất là thoải mái, nghỉ ngơi, nơi mà Chúa có thể là trong tính cách con người của Chúa là nơi Chúa hồi phục lại sức khỏe, nơi mà Chúa được ăn ngon, nơi mà Chúa có thể trò chuyện với những người mà bình an với Chúa. Chúa được những điều đó và Ma-thê là người đứng đầu, cái người làm cho vấn đề này được thành tựu. Và đây là cái điểm cho chúng ta thấy càng thêm ở trong cái sự liên hệ với Chúa, khi mà mình nói về vấn đề liên hệ cá nhân với Chúa, nó không phải là vấn đề trừu tượng không. Nó là một cái chỗ mà trong cái sự liên hệ đó, Chúa thường xuyên ghé đến, Chúa thường xuyên trò chuyện, Chúa đến, Chúa ăn, Chúa ngủ, Chúa thông công trong gia đình này. Ở nơi đây Chúa được phục vụ, nơi đây Chúa được yêu thương, nơi đây Chúa được mọi sự nối kết của tất cả những người yêu mến Chúa, đặc biệt là Ma-thê. Cho nên phần đầu tôi muốn dùng cái hình ảnh đó, nhất là theo câu mở đầu, đây là làng của Mary và Ma-thê. Đây là chỗ mà sự liên hệ này được làm cho cái làng nổi tiếng, nơi mà Chúa tới thăm thường xuyên, nơi Chúa ở. Cho nên chúng ta muốn hỏi một vài câu cho cuộc đời của chúng ta. Khi mà nói về sự liên hệ, nói về sự nối kết với Chúa, nói về nơi mà Chúa cảm thấy dễ chịu, vui vẻ, thì có thể từ nơi đó chúng ta cũng hỏi được về sự liên hệ của mình với Chúa. Đời sống của chúng ta, gia đình của chúng ta, tấm lòng của chúng ta, anh chị em, có mở ra cho Chúa, rước Chúa. Như cái câu mà nói về Ma-thê, Ma-thê mở nhà mình, mở gia đình mình để rước Chúa. Chúa có thoải mái ở trong đời sống, cuộc đời của chúng ta hay không? Anh chị em có đọc tấm lòng tôi là nhà của Chúa đó, thì câu chuyện đó dùng cái hình ảnh là mình mời Chúa vào nhà đó, nhưng mà nhiều khi cái khách nhưng mà rất là giới hạn. Nói là Chúa ở trong phòng này, phòng khách con dọn cho Chúa thì ở trong đó đừng đi ra. Chú đừng đi qua mấy cái phòng con giấu mấy chuyện dơ dơ trong đó, chú đừng mở ra đổ tùm lum á. Rồi chú đừng đi xuống bếp nha, tại vì xuống bếp là nơi cái chỗ mà nó tượng trưng về cái sự ao ước đeo đuổi của những cái ham muốn của con. Chú vô đó có nhiều cái chú không thích đâu. Rồi chú đừng vô cái phòng khách mấy cái tivi, có mấy cái con coi không hợp với chú. Chú vô đó mắc cỡ. Chú đừng có vô chỗ mà sách vở nói về những cái gì vô đầu óc của con, mấy cái đó chắc không hợp với chú. Họ dùng cái hình ảnh đó để nói rằng Chúa không có thoải mái ở trong những cái gia đình, những hoàn cảnh như vậy. Thì ở đây tôi dùng cái hình ảnh của gia đình của Ma-thê, mời Chúa tới ăn ở trong đó, ghé lại ngủ đêm với tất cả. Thì tôi hỏi rằng với gia đình của chúng ta, sinh hoạt của chúng ta, quyết định của chúng ta, ao ước của chúng ta, Chúa có thoải mái nối kết với chúng ta hay không? Chúa có thấy là được tôn thờ, yêu thương ở trong cái cuộc đời, trong sự giới hạn? Hay là mình nói là tôi có liên hệ với Chúa, nhưng mà như tôi nói, lần cuối tôi nói chuyện với Chúa là năm 1969, lúc đó gặp hoạn nạn ra tôi tới nói chuyện Chúa lâu lắm, nhưng mà từ đó giờ chưa trở lại nói lần nào. Đó đâu phải là liên hệ cá nhân mà chúng ta nói. Nhưng mà ở đây nữa là có phục vụ Chúa không, có đi ra gọi là
tìm mọi cách để tôn kính đại ngộ Chúa hay không?
Ma-thê là lăng xăng làm đủ thứ, nhưng mà một điều rõ ràng là Ma-thê muốn hầu việc Chúa, Ma-thê muốn Chúa có đầy đủ mọi sự, phải là chỉ lo Chúa thôi. Mà hồi đó là rước Chúa vào nhà đó thì sao? Rước thêm 12 ông nữa.
Lúc đó đâu có đồ ăn nhanh, đồ ăn lẹ để chạy qua tiệm mua đem về.
Đi ra khiêng về đó, lúc đó là nấu cho 13 ông ăn, nó cũng cực lắm chứ. Và lo cho đầy đủ, đủ thứ hết, nó nhiều chuyện lắm. Cho nên Ma-thê là cái người giàu có cái bắt đầu khó khăn đó, nhưng mà là người có tấm lòng phục vụ Chúa. Anh chị em có tấm lòng đó không? Anh chị em có thấy cuộc đời của mình là hầu việc Chúa, nóng lòng trong đó? Nhưng mà hơn nữa đó là sự liên hệ của mình với Chúa, người ta biết không? Liên hệ của mình với Chúa gọi là có
ảnh hưởng người khác không?
Tại vì ở đây làng Bethany á, được biết là vì Ma-thê, Mary là người có sự liên hệ với Chúa. Sự liên hệ của chúng ta nói với Chúa là cái sự liên hệ cá nhân, nó quá cá nhân tới nỗi mình cũng không biết, mà gia đình mình cũng không biết, mà nó bí mật tới nỗi không ai hiểu. Hay là nó là chỗ là mình tin Chúa, mình theo Chúa, nó có ảnh hưởng tới những người xung quanh, và nói tôi biết chị đó, tôi biết anh đó là người tin lành đó nha, người tin Chúa Giê-xu đó, tốt lắm đó. Vì sao? Vì họ nhớ tới rằng làng Bethany là làng của Mary và Ma-thê. Vì cái đời sống cá nhân mật thiết với Chúa là một đời sống mà Chúa dùng. Mà từ đời sống đó nó ra cái âm hưởng của tin lành và được sử dụng cho nhà của Chúa, mà chúng ta sẽ thấy trong hai điểm tới đây. Cho nên tôi muốn nhắc trở lại, liên hệ cá nhân mật thiết với Chúa là liên hệ lâu dài, thâm sâu, liên hệ mà làm cho Chúa được thoải mái, thỏa lòng, liên hệ mà ở nơi đó được Chúa sử dụng có âm hưởng cho đạo của Chúa và tin lành của Ngài. Vì Kinh Thánh nhắc cho chúng ta điểm đó, điểm mà chúng ta có thể đọc quá nhanh rồi không thấy, đó là sự liên hệ này đánh dấu vùng ở, môi trường ở của Maria và Ma-thê ở tại Bethany. Nơi đó sự liên hệ đó trở thành rõ ràng trong công việc của Chúa. Nếu như vậy thì nếu mà tôi hỏi anh chị em xoay qua người bên cạnh và hỏi có liên hệ với Chúa không thì trả lời sao? Hỏi giùm đi, xoay qua bên cạnh rồi hỏi là có liên hệ với Chúa không? Thì nếu mà mình chỉ trả lời là có năm mấy đó tôi có cầu nguyện lần tin Chúa mà từ đó tới giờ không có sự liên hệ, thì tôi nhắc lại điều đó. Liên hệ với Chúa là liên hệ thâm sâu, là liên hệ sống động, là liên hệ của sự hầu việc, là liên hệ của sự thoải mái của Chúa trong gia đình, của sự nối kết và liên hệ mà Chúa sử dụng. Điểm thứ hai, ở trong cái sống động của sự tăng trưởng đức tin đó thì cái dấu hiệu của đức tin là ở trong sự chờ trông tùy thuộc nơi Chúa. Chờ trông tùy thuộc nơi Chúa. Đây là điểm cần hiểu về tiến trình đức tin của Ma-thê mà chúng ta thấy thế nào Chúa đang sử dụng. Khi mà Chúa tới với làng Bethany kỳ này, đến với gia đình của Maria và Ma-thê thì hoàn cảnh của Chúa hoàn toàn khác rồi. Rất khó khăn rồi, Chúa đang bị bắt bớ, Chúa đang bị xua đuổi và rất là khó khăn. Và nếu chúng ta chỉ nói tổng kết như vậy, chúng ta cũng chưa có hiểu được cái môi trường mà Chúa đang làm chức vụ và chỗ mà gia đình này đối diện. Cho nên một vài câu để giúp chúng ta thấy điều đó. Anh chị em coi lại trong câu số 31 của đoạn số 10 phía trên thì nói rằng người Giu-đa lại lượm đá đặng ném Ngài. Chứ không phải là đây là ném lần đầu thôi nha, lại tức là lần nữa đó là họ đã lượm đá rồi, họ đã muốn ném Chúa rồi, bây giờ lại lượm nữa đó, đặng ném Ngài. Câu số 39 thì nói rằng chúng còn kiếm cách để bắt Ngài nữa, nhưng Ngài tránh khỏi tay họ. Bây giờ là họ bắt đầu đi rượt Chúa để bắt. Câu số 7, số 8 của đoạn 11 thì nói là cái vùng đất này bây giờ nó trở thành nguy hiểm cho Chúa rồi. Rồi Ngài phán cùng môn đồ rằng chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê. Môn đồ thưa rằng, thưa Thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá Thầy, Thầy còn trở lại nơi họ sao? Chúa nói trở về Giu-đê thì các môn đồ can liền, Thầy về thì chết nha, nó liền đá chết nữa đó. Xuống câu số 16 đó, thì không phải là họ chỉ muốn giết Chúa, họ muốn giết luôn cả đám môn đồ nữa. Nhân đó Thomas gọi là Didim nói với môn đồ khác rằng chúng ta hãy cùng đi tới đó đặng chết với Thầy. Bây giờ đi về Bethany là không phải đi tới đó để mà ăn uống ngon lành của Ma-thê nữa, về đó dám chết lắm á. Rồi câu số 53, câu 53 của đoạn 11 này thì nói rằng không phải chỉ là sự phản ứng thôi, mà đây là cái lập mưu, cái chiến thuật, cái chương trình của chính quyền đó, của tòa công luận là gì? Là từ ngày đó chúng lập mưu giết Ngài. Đây là từ cấp trên, cấp lớn của chính quyền. Câu số 57, bây giờ đó đã không phải chỉ như vậy thôi mà treo bích chương có hình của Chúa trên đó và nói là
bị truy nã.
Các thầy tế lễ cả và người Pharisee đã ra lệnh nếu ai biết Chúa Giêsu đang ở đâu thì phải mách với họ để bắt Ngài. Mà nếu nói rằng đó là chưa tới thì chúng ta coi xuống câu số 10 của đoạn 12 đó. Các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn Lazarus nữa. Tức là bây giờ ai liên hệ với Chúa là chịu khó khăn, chịu bắt bớ hết. Nên cái chỗ liên hệ với Chúa bây giờ nó thành khó rồi. Tôi nói điều đó ra để muốn phân biệt một điều là dĩ nhiên chúng ta đối diện với những hoàn cảnh khó khăn đó thì khó thật. Nhưng mà cái khó hơn hết của đức tin nó không phải nằm chỗ đó. Khó của đức tin để theo Chúa vì hoàn cảnh, vì chính quyền, vì sự bắt bớ này kia nó khó. Nhưng mà cái khó nhất là cái khó trong cái sự thử thách mà với Chúa. Cái chỗ mà mình không hiểu Chúa, mình không thấy Chúa làm và cái cách Chúa làm việc hay là cái điều Chúa bày tỏ nó hoàn toàn ngược lại tất cả những cái căn bản đức tin của mình. Và đó là chỗ mà sự chờ trong tùy thuộc bày tỏ đức tin nó được bày tỏ ra. Muốn cho chúng ta thấy điều đó ở trong phần mà Chúa Giêsu đến đáp ứng lại với cái lời mà hai chị em nói sang người tới cùng Chúa rằng lạy Chúa này kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Vì khi Chúa nghe điều đó thì chúng ta lúc nãy đọc thì sao? Khi Chúa nghe điều đó thì Chúa làm gì? Chúa đang ở cách đó chừng 20 dặm thôi. Bên kia sông Giô-đan từ đó qua Jerusalem thì khoảng 20 dặm. Bethany cách Jerusalem chỉ 2 dặm thành ra cũng không xa lắm. 20 dặm thì Chúa ở lại thêm 2 ngày. Chúa ở lại 2 ngày. Và Chúa ở lại để Chúa làm gì? Chúa ở lại, Chúa chờ cho Lazarus chết. Câu số 6 thì nói là khi Ngài nghe người này đau bèn ở lại 2 ngày nữa trong nơi Ngài đương ở. Đáng lẽ nghe người ta chết, đáng lẽ nghe cái lời gấp rút đó thì Chúa đi liền chứ không đi. Chúa ở lại đó 2 ngày. Rồi trong câu số 11, Ngài phán như vậy rồi tiếp rằng Lazarus bạn ta đương ngủ, nhưng ta đi đánh thức người. Tức là lúc đó Lazarus chết rồi Chúa mới bắt đầu đi. Lazarus chết rồi thì Chúa mới bắt đầu đi. Mà khi Chúa tới đó thì Lazarus đã được chôn mấy ngày? Lazarus đã được chôn 4 ngày. Trong tập quán đó là người chết đó, thì nếu mà chôn ngay trong ngày đó được thì chôn, còn không phải chôn ngày hôm sau. Nghĩa là bây giờ Lazarus đã được chôn 4 ngày, Chúa cộng thêm 2 ngày. Tức là từ cái khi nhận được tin đó cho tới khi Chúa tới, Chúa đi cả tuần. Chúa đi một tuần lễ mới tới. Đi một tuần lễ mới tới. Trong cái chuyện hết sức là gấp rút của gia đình, nghĩa là chuyện sống chết của gia đình, chuyện nghĩa là đau thương nhất của gia đình, thì Chúa
phải nói là hết sức tà tà.
Không thể nào giải thích được cái chuyện Chúa làm là như vậy. Những người chung quanh đó đã tới, người ta nói là người Do Thái cũng tới thăm rồi, mấy người ở Jerusalem cũng xuống thăm gia đình này luôn, mà Chúa thì không tới. Cái người gần nhất, lớn nhất, thương nhất là không tới. Thành ra cái vấn đề của Maria và của Ma-thê, đây là cái chuyện rất khó giải thích. Mà khó hơn nữa đó, là khi Chúa tới thì Chúa không vô nhà. Anh cho em tưởng tượng câu số 30 là Chúa tới Chúa không vô nhà. Chúa ở đâu ngoài làng đó, rồi Chúa kêu Ma-thê ra. Có bao giờ mình đi thăm gia đình có tang mình làm vậy không? Có bao giờ mình tới gia đình người ta là có tang chế, mình tới mình không vô, mình đứng mình ra hotel mình ở, rồi nói muốn tới thăm thì tới đây. Lạ đời, Chúa làm chuyện lạ đời, không thể hiểu được. Và đó là cái hình ảnh mà tôi muốn chúng ta thấy, là họ tưởng họ hiểu Chúa. Họ tưởng họ theo Chúa, họ đã trong cái sự liên hệ này, cho nên họ có một sự giả định rằng Chúa sẽ đáp ứng với họ. Chúa sẽ đáp ứng với cái tình thương, với lịch sử, với sự nối kết của sự liên hệ này. Cho nên khi mà nói với Chúa thì nói làm sao? Lạy Chúa, kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Nghĩa là nhắc đó, lạy Chúa, chuyện quan trọng như Chúa, chuyện của tình yêu thương, chuyện của liên hệ đó Chúa, chuyện gia đình đó Chúa. Thì Chúa làm ngược lại hết. Chúa nghe, Chúa không tới. Chúa chờ cho chết rồi, Chúa mới đi. Mà Chúa đi, Chúa đi tàn 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 tàn, năm dặm một ngày. Năm dặm một ngày mới tới, mà tới nơi thì không vô. Tới nơi ở ngoài đường nó kêu ra. Đúng là. Thì họ làm gì? Và vì thế đó, dân phải nói đi nói lại hai ba lần. Là chuyện Chúa làm đó là cái công việc của Đức Chúa Trời, chứ không phải là sai trật gì. Cho nên câu số 4 mới nói cho chúng ta điều đó. Là đây là vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó mà sáng danh. Rồi nhắc lại một điều nữa là Đức Chúa Giêsu yêu Ma-thê, em người là Lazarus. Đây là vì mục đích của Chúa, đây là vì tình yêu của Chúa. Nhắc đi điều đó vì sao? Vì cái cách Chúa làm, nó không có thấy cái gì là yêu thương. Nó cũng không có thấy gì là làm cái chương trình của Chúa hết. Hoàn toàn trái ngược tất cả mọi điều mình gọi là đức tin, gọi là sự suy nghĩ, gọi là sự liên hệ. Thì khi điều đó tới với chúng ta, thì chúng ta làm cái gì? Điều đó tới với Maria Ma-thê thì họ làm gì? Họ chờ. Họ chỉ chờ thôi. Họ chờ đợi trong mong nơi Chúa. Và chúng ta thấy cái sự chờ đợi trong mong này bày tỏ ra rõ lắm. Khi mà Chúa Giêsu tới thì câu 20 đó là lúc Ma-thê nghe Chúa Giêsu tới thì đi đón Ngài, nhưng Maria thì ngồi tại nhà. Cái câu đó cho chúng ta thấy là khi Chúa Giêsu tới thì Chúa sai người tới để gọi Ma-thê. Tại vì chúng ta biết Maria rồi, Maria mà nghe Chúa tới là đứng dậy chạy liền. Vì sao? Vì trong câu số 26 lúc nãy tôi đọc, người nói xong, tức là Ma-thê nói xong liền về, rồi làm sao? Lén kêu em là Maria, nghĩa là tới nói nhỏ với Maria thôi. Thầy đang đằng kia đương gọi em lại. Maria vừa nghe mấy lời vội vàng đứng dậy chạy. Tức là lần đầu khi mà Ma-thê nghe Chúa Giêsu tới là không phải là một người chạy vào tuyên bố cả gia đình là Chúa Giêsu tới. Chúa tới, Chúa ở ngoài xa. Chúa sai một người vô kêu Ma-thê ra thôi. Rồi Ma-thê ra. Rồi sau đó Chúa biểu Ma-thê về kêu Maria ra thôi. Chúa làm chuyện lạ lắm. Thì họ ra là làm gì? Ma-thê ra câu 20 đến đón Ngài. Maria ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Giêsu rằng lại Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết. Lạy Chúa, nếu mà Chúa tới thì anh tôi không chết rồi. Rồi lúc Maria chạy ra gặp Chúa thì nói gì? Mà nói gì? Trong câu số 32, Maria lúc đã tới nơi, Đức Giêsu đứng vừa thấy Ngài thì sắp mình xuống chân Ngài mà nói rằng lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Tức là trong những ngày tháng này là họ chỉ có một chuyện là phải chi Chúa có đây. Chúa ở đâu rồi mà lâu quá không thấy, mình gửi người kêu Chúa mà Chúa ở đâu?
Chúa đang ở đâu? Chúa đang làm gì? Tại sao trễ quá? Tại sao lần lửa? Tại sao vắng mặt?
Nghĩa là sự trong đời đó họ chờ đợi khắc khoải. Tôi tưởng tượng là sau khi gửi người đi thì chờ Chúa tới, nó chắc tối nay Chúa tới. Thức khuya chờ. Ngóng mở cửa ra chờ, đốt đèn lên chờ. Không thấy. Ngày mai chắc Chúa trễ một chút, chờ. Rồi không thấy. Rồi ông anh chết rớt. Rồi nói thôi, nhưng mà thôi, không biết có chờ một chút xíu nữa để Chúa tới kịp giờ làm lễ không? Mình hiểu chuyện đó nhé. Rồi chờ chắc tới chiều rồi cũng phải chôn thì cũng chôn. Rồi chờ, rồi ngày hôm sau, ngày thứ ba cũng tới. Thứ tư cũng tới, thứ năm cũng tới. Cái này là không hiểu nổi, nhưng mà sao? Khắc khoải chờ, khắc khoải chờ. Là khi chờ rồi đó, thì Ma-thê nói một điều. Ma-thê thưa cùng Chúa Giê-xu rằng, lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Rồi câu số 22. Mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, ắt Ngài sẽ ban cho. Câu tiếng Việt mình dịch nó hơi thoát cái câu như thế này. Tôi biết bây giờ mọi điều Ngài xin Đức Chúa Trời, Ngài ắt sẽ ban cho. ngay bây giờ đó tôi vẫn biết một chuyện. Nghĩa là Ma-thi-ơ tới một chuyện đó là cho tới bây giờ dù vậy đó tôi vẫn biết, con vẫn tin, con vẫn nhận biết điều này. Ma-thi-ơ tới một cái chỗ nghĩa là Chúa hoàn toàn giống như là cắt đứt mọi cái sự liên hệ. Chúa hoàn toàn không có làm cái gì mà mình giải thích được. Thì Ma-thi-ơ nói là ngay bây giờ dù vậy đó tôi vẫn tin, tôi vẫn biết. Tức là Ma-thi-ơ chạy ra với Chúa và nói là con không hiểu, con không hiểu. Con biết một điều, con biết Chúa là ai, con tin Chúa. Con biết rằng hệ Chúa xin Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban cho. Anh chị em, điều mà tôi muốn nói là như thế này. Đời sống của chúng ta nó để lớn lên trong đức tin, nó có một điều luôn luôn xảy ra. Đó là chúng ta sẽ không bao giờ hiểu Chúa toàn vẹn theo ý mình. Không thể nào luôn luôn chờ đợi rằng Chúa sẽ làm theo ý mình và nơi đó gây dựng đức tin. Đức tin là chỗ không thấy. Đức tin là chỗ Chúa vượt hơn tất cả đường lối của mình. Đức tin là chỗ nói với Chúa rằng dầu vậy tôi vẫn biết, dầu vậy tôi vẫn tin. Dầu tôi không giải thích được, tôi không hiểu được tất cả mọi sự đau đớn bao trùm tôi, nhưng mà tôi vẫn tin và tôi vẫn đứng vào chỗ đó. Vì sao? Vì tôi biết Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Người Nữ của Đức Tin trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Chúng ta đang tiếp tục trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin. Nhìn vào tấm gương của những người theo Chúa trong đời sống hết sức bình thường, với tất cả những lên xuống, thách thức, đau thương, với những thời điểm trong đời sống không thấy được, không hiểu được ý muốn của Chúa cách rõ ràng cho đời sống của mình, nhưng họ vẫn tiến tới trong đức tin, vẫn nắm lấy Chúa bởi đức tin, vẫn làm đẹp lòng Chúa trong đức tin, như trong trường hợp của bà Ma-thi-ơ mà chúng ta đang học. Trong câu chuyện về đời sống của tất cả những người sống bởi đức tin, chúng ta sẽ gặp một chữ rất thông thường xảy ra, đó là chữ dầu vậy, hay là ngay cả khi, ngay trong khi. Kinh Thánh nói về Abraham vâng lời Chúa rời khỏi xứ của mình, dầu không biết mình phải đi đâu. Bởi đức tin Sarah sanh Isaac dầu tuổi đã già. Đây cũng là chữ mà Ma-thi-ơ dùng để tuyên bố đức tin của mình nơi Chúa có thể Giê-xu. Lạy Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết, mà tôi cũng biết dầu bây giờ mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời ắt sẽ ban cho. Dầu bây giờ hay là dầu vậy ngay bây giờ, tôi cũng biết, tôi cũng tin. Cho nên chúng ta có thể gọi chữ dầu vậy hay chữ ngay cả là chữ kinh nghiệm của đức tin, chữ bày tỏ cái nhìn thực nghiệm của đức tin. Ma-thi-ơ không hiểu điều Chúa Giê-xu đã làm. Tại sao Chúa không đến ngay sau khi nghe tin về Lazarus đang bị bệnh nặng gần chết? Tại sao Chúa phải ở nán lại bên kia sông Giô-đan thêm 2 ngày để chờ Lazarus chết? Tại sao Chúa phải gọi là cố ý đi chậm trễ đến 6 ngày mới tới sau khi Lazarus đã được chôn cất 4 ngày? Tại sao khi Chúa đến, Chúa lại không vào nhà mà ở đằng xa gọi Ma-thi-ơ, Marie đến để trò chuyện? Tất cả những điều này là điều khó hiểu và điều không thể giải thích trong hoàn cảnh của mình. Nhưng một điều Ma-thi-ơ biết rõ ràng đó là nếu Chúa có mặt thì Lazarus không chết. Và dầu đi qua tất cả những khó khăn không hiểu được thì bà vẫn giữ lòng tin đó là Chúa vẫn là Chúa và vẫn có thể làm mọi điều Chúa muốn. Mặc dù cho, ngay cả khi kinh nghiệm hiện tại của bà hoàn toàn trái ngược với điều mà đức tin đang mong mỏi. Cho nên chúng ta có thể nói rằng đức tin là thái độ và quyết định gây dựng chắc chắn trên lẽ đạo về Chúa, là điều Chúa đã mặc khải, mặc dù những điều đó có vẻ như mâu thuẫn với kinh nghiệm hiện tại. Ngay khi đang xảy ra một cách trái ngược trong kinh nghiệm hiện tại, thì dầu vậy, mặc dù tất cả những điều đó, ngay cả khi những điều đó xảy ra, thì vẫn tin, vẫn sống với thái độ tin tưởng nhờ cậy Chúa, vẫn tôn thờ vâng phục Chúa, là chủ của đời sống của mình. Và đây là tóm tắt của đức tin. Cho nên đời sống của chúng ta nhiều khi Chúa phải dẫn vào những kinh nghiệm rất khó khăn, rất thách thức để học được một chữ mà thôi, đó là chữ dầu vậy. Và thường xuyên, nếu không nói rằng tất cả mọi khi, đó là cách duy nhất để có thể học tăng tiến trong đức tin. Vì sao? Vì đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Đức tin là sự biết chắc, là bằng cớ chắc chắn, là kinh nghiệm tăng tiến trong chữ dầu vậy.
Những lúc trong tâm hồn con héo hon, đi trong đời giang dối.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Vườn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.